Broadcast Asia, broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 12 tháng 8 năm 2013, gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Theo Thánh Matthew chương 17 câu 22 đến 27. Khi ấy, các môn đệ và Chúa Giêsu còn đang ở Galilea, thì Chúa Giêsu bảo các ông rằng: Con người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết người, nhưng ngày thứ ba người sẽ sống lại. Các môn đệ rất đỗi buồn phiền. Khi các ngài đến Capernaum, thì những người thu thuế đền thờ đến gặp Phêrô và hỏi rằng: Thầy các ông không nộp thuế đền thờ sao? Ông nói: Có chớ. Khi ông về đến nhà, Chúa Giêsu hỏi đón trước rằng: Simon, con nghĩ sao? Vua chúa trần gian thu thuế hạng người nào? Đòi con cái mình hay người ngoài? Phêrô thưa: Đòi người ngoài. Và Chúa Giêsu bảo ông rằng: Vậy thì con cái được miễn, nhưng để chúng ta không làm cho họ vấp phạm, con hãy ra biển thả câu, con cá nào câu lên trước hết thì bắt lấy, mở miệng nó ra, sẽ thấy một đồng tiền, con hãy lấy tiền đó mà nộp cho họ, trả phần thầy và phần con. Quý vị và các bạn thân mến, vào thời Chúa Giêsu, người Do Thái không những phải đóng thuế cho nhà nước, tức thuế dân sự, mà còn phải đóng thuế cho đền thờ nữa. Ngoại trừ đàn bà, các thiếu niên và các nô lệ, tất cả những ai từ 20 tuổi trở lên đều phải nộp thuế để bảo trì và tu sửa đền thờ Jerusalem. Câu chuyện trong Tin Mừng hôm nay xảy ra vào khoảng ít lâu sau biến cố Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor. Chúa Giêsu và các môn đệ trở lại Capernaum, và ở đó, những người thu thuế đến yêu cầu Phêrô nộp thuế. Dĩ nhiên là Phêrô sẵn sàng nộp thuế. Khi Phêrô về tới nhà, Chúa Giêsu hỏi đón ông: Simon, con nghĩ sao? Vua chúa trần gian lấy thuế của ai? Con cái mình hay người ngoài? Phêrô đáp: Thưa người ngoài. Chúa Giêsu liền bảo: Thế thì con cái được miễn. Đây cũng là một mặc khải, bởi vì qua câu nói "thế thì con cái được miễn", Chúa Giêsu muốn nói rằng, xét về bản tính Thiên Chúa, Ngài không phải nộp thuế. Bởi vì qua câu "con cái được miễn", Chúa Giêsu muốn nói rằng, xét về bản tính Thiên Chúa, Ngài không phải nộp thuế. Nhưng xét về bản tính loài người, Ngài cũng tuân giữ việc nộp thuế cho đền thờ như bất cứ ai. Tuy nhiên, Ngài nộp thuế bằng một phép lạ. Chúa Giêsu bảo Phêrô đi câu cá, bắt được con cá đầu tiên, trong miệng có một đồng bạc, đủ để nộp thuế cho Ngài và cho Phêrô. Chúa không bảo Giuđa xuất quỷ mà nộp, cũng không bảo các phụ nữ đạo đức dâng cúng, nhưng Ngài đã làm phép lạ để các môn đệ tin vào quyền năng của Ngài. Nếu ngày xưa người Do Thái có bổn phận nộp thuế cho đền thờ để lo việc phụng sự nhà Chúa, thì ngày nay trong giáo hội cũng có những cách đóng góp hay dâng cúng. Đó cũng là một việc thờ phượng và là một sự chia sẻ cho những anh chị em nghèo khó. Chúng ta nhận ra nét đặc biệt trong nhân cách của Chúa khi hòa nhập vào nếp sống cụ thể của những người đồng thời với Ngài. Mầu nhiệm nhập thể đòi buộc Chúa phải chia sẻ trọn vẹn đời sống con người. Ước gì chúng ta cũng biết noi gương Chúa, chấp nhận như hạt lúa mì rơi xuống đất và chết đi, để trổ sinh nhiều hoa trái tốt đẹp. Amen.
Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình Ngài đỡ đầy cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con. Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày tối tăm.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An. Tin Rio de Janeiro, Brazil. Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã tạo hiệu quả tích cực tại Brazil. Đức Tổng giám mục Orani Tempesta, Tổng giám mục Rio de Janeiro, cho biết Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã tạo ra hiệu quả tích cực trên đất nước Brazil, không phải chỉ trên bình diện kinh tế mà cả chứng tá Kitô nữa. Đức Tổng giám mục đã đưa ra nhận định trên đây trong buổi họp báo ngày 30 tháng 7 vừa qua, để cảm ơn hơn 60.000 người thiện nguyện, các gia đình mở cửa tiếp đón người trẻ và ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ Rio 2013. Đức Tổng giám mục nói rằng, sự thành công đã có được là nhờ sự trợ giúp của Chúa, mặc dù thời tiết đã khiến phải thay đổi các chương trình dự kiến. Tuy có sự kiện thay đổi giáo hoàng, nhưng chúng ta đã có được Ngày Quốc tế Giới Trẻ tuyệt vời, và đã không hề xảy ra biến cố bạo lực hay tội phạm nào. Những dấu chỉ tích cực mà chúng ta đã trông thấy nơi hơn 3 triệu người trẻ tham dự phải được tiếp tục. Và chúng ta muốn rằng các bạn trẻ phải là các tác nhân của một thế giới mới. Đức Tổng giám mục cũng cho các nhà báo biết rằng các bạn trẻ đến từ 175 quốc gia trên thế giới, tuổi từ 19 đến 34. Trong đó 55% là nữ giới và 45% là nam giới. Trong số hơn 3 triệu người hiện diện tại Rio, có 664 giám mục và 7.815 linh mục. Các bài giáo lý đã do 250 hồng y và các giám mục đặc trách tại 264 địa điểm khác nhau bằng 25 ngôn ngữ. Vẫn liên quan tới Ngày Quốc tế Giới Trẻ, Đức Hồng y Mark Oelet, Tổng trưởng Bộ Giám mục, kiêm Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh đặc trách châu Mỹ Latin, hy vọng ảnh hưởng của nó giúp canh tân giáo hội công giáo toàn châu Mỹ Latin. Nó sẽ đem lại hoa trái trong việc rao giảng tin mừng, cũng như trong cuộc sống xã hội, tình huynh đệ, công lý và các lĩnh vực khác nữa. châu Mỹ Latin đang sống thời điểm nòng cốt lịch sử của mình để trở thành tác nhân của tin mừng tại châu Mỹ Latin cũng như trên toàn thế giới. Việc bầu Đức Bergoglio làm giáo hoàng là một hồng ân Chúa ban cho giáo hội vì Ngài là giáo hoàng của người nghèo. Đức Hồng Y Oelet đang tham dự phiên họp của Ủy ban châu Mỹ Latin tại Rio. Về phần mình, Đức cha Bruno Forte, Tổng giám mục Chieti, là người đã tháp tùng phái đoàn giới trẻ Tổng giáo phận đi Rio, cho biết người trẻ đã bị ấn tượng mạnh trước sự tươi vui của người dân và các khu xóm ổ chuột nghèo nàn. Giáo hội Brazil là một giáo hội rất đẹp, sống động và trẻ trung. Đức giáo hoàng Francisco là người có khả năng nói với con tim của người trẻ vì ba lý do. Ngài là vị chủ chăn sống trung thực với chính mình trong lời nói và việc làm. Ngài rất tin tưởng nơi giới trẻ và làm cho họ hiểu rằng Chúa Kitô tin tưởng nơi họ. Và Ngài gây ý thức trách nhiệm nơi họ. Ngài biết thông truyền các nội dung rất đẹp của tin mừng trong một cách thức tuyệt đối thực sự và xác tín đối với người trẻ. Ngài không vuốt ve và tìm cách làm hài lòng giới trẻ bằng mọi cách. Ngài chỉ cho họ thấy Ngài yêu họ và khi người trẻ cảm thấy được yêu thì bạn có thể xin họ tất cả.
Tin Vatican công bố sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2013. Trong sứ điệp gửi Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 87, công bố ngày mùng 6 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ mọi thành phần dân Chúa hằng sai rao truyền Chúa Giêsu Kitô qua chứng tá cuộc sống thường ngày. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định rằng đức tin là ơn quý báu Thiên Chúa ban cho tín hữu, giúp mở rộng tâm trí để họ có thể hiểu biết và yêu thương và rao truyền tình thương của Chúa cho tha nhân. Khi chỉ giữ tin mừng cho chính mình thì tín hữu trở thành cô lập, cằn cỗi và bệnh hoạn. Năm đức tin kỷ niệm 50 năm Công đồng chung Vatican II phải kích thích toàn giáo hội canh tân ý thức sự hiện diện và sứ mệnh của mình giữa lòng thế giới và các dân nước, và gia tăng nhiệm vụ truyền giáo. Truyền giáo không phải là áp đặt, nhưng là đề nghị Chúa Kitô và sự thật tin mừng với các anh chị em chưa biết Chúa, trong thái độ tôn trọng và tinh thần đối thoại rộng mở. Trong một thời đại, trong đó con người di chuyển và truyền thông dễ dàng, với các thay đổi có thể khiến cho nhiều Kitô hữu xa rời giáo hội và lơ là với đức tin, việc tái rao truyền tin mừng trở thành cấp thiết. Ngoài ra, cuộc khủng hoảng toàn cầu liên quan tới nhiều lĩnh vực cuộc sống, từ kinh tế tài chính tới an ninh thực phẩm, môi trường, ý nghĩa cuộc sống và các giá trị nền tảng, càng khiến cho việc loan báo tin mừng hy vọng, tươi vui, hòa giải và hiệp thông cần thiết hơn nữa. Và đó là sứ mệnh của giáo hội. Đức Thánh Cha cũng đặc biệt cảm ơn các thừa sai nam nữ, các linh mục hồng ân đức tin, các tu sĩ và giáo dân nam nữ truyền giáo đang dấn thân chu toàn sứ mệnh của giáo hội. Ngài khích lệ các bạn trẻ đáp lại tiếng Chúa gọi làm thừa sai, tươi vui đem tin mừng cứu độ tới cho mọi người. Đức Thánh Cha cũng đặc biệt nhớ tới các Kitô hữu bị bách hại vì đức tin tại nhiều nơi trên thế giới, nhưng vẫn kiên trung làm chứng cho Chúa Kitô và sống tin mừng của người. Ngài cầu mong năm đức tin giúp tín hữu củng cố tương quan thân tình với Chúa Kitô để làm chứng cho Chúa một cách hữu hiệu và xác tín hơn.
Tin Roma. Đức Thánh Cha bổ nhiệm thư ký mới cho Ủy ban Tòa Thánh Ecclesia Dei. Văn phòng báo chí Tòa Thánh vừa loan tin Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Guido Bosco làm thư ký Ủy ban Tòa Thánh Ecclesia Dei, Giáo hội của Thiên Chúa. Trước đó, khi chưa làm giám mục, Ngài cũng đã từng giữ chức vụ này từ năm 2009 đến cuối năm 2012. Sau khi được tấn phong Tổng giám mục, Ngài phụ trách văn phòng bác ái của Đức Giáo Hoàng cho đến nay. Ủy ban Tòa Thánh Ecclesia Dei được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị thành lập năm 1988 với mục đích giúp cho các thành viên của huynh đoàn thánh Pio X được hiệp thông trọn vẹn với giáo hội. Vị sáng lập huynh đoàn này, Tổng giám mục Marcel Lefebvre, đã qua đời năm 1991, là người vẫn muốn liên kết với đấng kế vị thánh Phêrô trong giáo hội công giáo. Đức Thánh Cha cũng đã bổ nhiệm đức ông Konrad Kajuski phụ trách văn phòng bác ái của Đức Giáo Hoàng. Đức ông Krajewski trước đây từng phục vụ ở văn phòng lễ nghi phụng vụ của Đức Giáo Hoàng. Văn phòng bác ái của Đức Giáo Hoàng chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động bác ái đối với người nghèo thay mặt cho Đức Giáo Hoàng.
Tin Mexico. Đức Hồng Y José Francisco Robles Ortega cho điều tra phép lạ thân thể tại Guadalajara. Đức Hồng Y José Francisco Robles Ortega, Tổng giám mục Guadalajara, đã bắt đầu cho điều tra phép lạ thân thể xảy ra tại nhà thờ Thánh Maria Mẹ Giáo Hội hôm 24 tháng 7 vừa qua. Đức ông Ramiro Valdez Sanchez, cha chính giáo phận Guadalajara, đã cho biết như trên hôm mùng 2 tháng 8 vừa qua. Cha José Dolores Castellanos Gudino, cha sở giáo xứ Thánh Maria Mẹ Giáo Hội, kể lại rằng, ngày 24 tháng 7 vừa qua, trong khi quỳ cầu nguyện, cha nghe có tiếng nói trong đầu, con hãy đánh chuông để cho mọi người đến. Cha sẽ đổ phước lành xuống trên những ai hiện diện trong suốt ngày này. Con hãy mang nhà tạm nhỏ để chầu thân thể riêng lên bàn thờ giáo xứ và đặt một mặt nhật lớn bên cạnh nhà tạm nhỏ ấy. Đừng mở cửa nhà tạm cho tới 3 giờ chiều. Đừng mở trước. Ta sẽ làm một phép lạ trong thánh thể. Phép lạ sẽ xảy ra, sẽ được gọi là phép lạ thân thể, trong sự nhập thể của tình yêu cùng với mẹ chúng ta và Đức Bà. Còn hãy sao lại tấm hình mà cha sẽ cho con bây giờ và cho các người khác xem. Cha sở Gudino kể tiếp. Tiếng nói đó dục tôi chia sẻ điều này với các anh em linh mục, để giúp họ hoán cải, và người sẽ ban cho mọi tâm hồn tràn đầy phước lành. Sau khi nghe tiếng nói đó, tôi chỉ có thể thưa, lạy Chúa của con là tôi tớ Chúa, xin cho ý Chúa được thể hiện. Cha Gudino kể tiếp, với dân chúng tụ họp nhau trong nhà thờ lúc 3 giờ chiều. Tôi tới gần nhà tạm và mở ra để lấy mình thánh Chúa, thì trông thấy mình thánh Chúa đầy máu. Cha Gudino cũng cho biết tiếng nói bảo cha thành lập một nhà nguyện chầu thánh thể và cho phép mọi giáo nghiệm khoa học cần thiết để xác nhận phép lạ. Đức ông Sanchez cho biết các mẫu lấy từ mình thánh Chúa có máu đã được gửi về Guadalajara để nghiên cứu. Trước hết là phải có 3 nhân chứng, sau đó một toán chuyên viên sẽ nghiên cứu xem hiện tượng có thể giải thích một cách tự nhiên và khoa học hay không. Trong khi chờ đợi, Đức Hồng Y Tổng giám mục Guadalajara đã ra lệnh cất giữ mình thánh Chúa có máu ở nơi an toàn trong nhà tạm và không trưng bày cho tín hữu kính viếng. Giáo hội vẫn thận trọng trước khi tuyên bố đó là phép lạ, không thể giải thích được theo các lý lẽ tự nhiên hay trên bình diện khoa học.
Tin Quito, Ecuador. Các phương tiện truyền thông giúp thay đổi xã hội. Đức Tổng giám mục Claudio Celli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông, nêu bật tầm quan trọng của các phương tiện truyền thông vì chúng giúp thay đổi xã hội, phát huy một nền văn hóa gặp gỡ, tố cáo các bất công và thăng tiến việc phổ biến sự thật. Đức cha Celli đã khẳng định như trên trong hội nghị của Hiệp hội các nhà truyền thông công giáo nhóm tại Quito, thủ đô Ecuador, trong các ngày từ mùng 1 đến mùng 3 tháng 8 năm 2013. Mục đích của hội nghị là duyệt xét các chỉ dẫn mới cho sinh hoạt của Hiệp hội trong các năm 2013 đến 2017. Đức cha Celli nói với các tham dự viên rằng, Đức Thánh Cha Francisco thường khích lệ chúng ta thăng tiến một nền văn minh gặp gỡ với tha nhân, khởi hành từ đức tin nảy sinh từ sự gặp gỡ với Chúa Giêsu. Ngày nay, trong nhiều bối cảnh địa lý, việc truyền thông gặp nhiều khó khăn, nhất là tại những nơi có các luật lệ mưu sát quyền tự do diễn tả, tự do tư tưởng và tự do báo chí. Lập trường của các Kitô hữu luôn luôn là tìm kiếm tất cả mọi phương thức hợp pháp để tố cáo những tình trạng bất công và thăng tiến việc phổ biến sự thật. Bởi vì nói lên sự thật về con người dưới ánh sáng của lời Chúa là một trong các sứ mệnh của giới truyền thông công giáo tại châu Mỹ Latin. Tiếp đến, Đức Tổng giám mục Chelly mời gọi các nhà báo công giáo thông truyền Chúa Kitô cho những vùng ngoại ô của cuộc sống, vì cần phải thăng tiến việc truyền giáo mới như một tiến trình làm người toàn vẹn bằng cách phục hồi phẩm giá là con cái Thiên Chúa và tìm ra các phương thức truyền thông mới để thăng tiến và phát triển. Sau cùng, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông cảnh báo hai cám dỗ của con người thời này. Đó là thụt lùi vì sợ hãi sự tự do xuất phát từ Chúa Thánh Thần, và một loại chủ trương tiến bộ non trẻ, sẵn sàng theo các giá trị xu thời do nền văn hóa thống trị đề nghị. Trái lại, Kitô hữu cần phải theo luật lệ của Chúa Thánh Thần dẫn tới chỗ biết phân định và thi hành thánh ý của Thiên Chúa. Cuối cùng, Đức Tổng giám mục Chelly cầu mong giới truyền thông công giáo châu Mỹ Latin là các chứng nhân đích thực của Chúa Kitô phục sinh.
Thiên Nhật Bản. Thánh lễ cầu cho hòa bình thế giới, kỷ niệm vụ thả bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki. Một thông cáo của Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình cho biết Đức Hồng Y Peter Tuckson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đại diện cho Tòa Thánh, đã đến Nhật Bản để tham dự lễ kỷ niệm các vụ thả bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki hồi tháng 8 năm 1945. Đức Hồng Y chủ sự thánh lễ cầu cho hòa bình thế giới vào ngày mùng 9 tháng 8 này. Đức Hồng Y Tuckson cũng tham dự chương trình 10 ngày vì hòa bình do Hội đồng giám mục Nhật Bản tổ chức từ ngày mùng 6 đến 15 tháng 8 để tưởng niệm các nạn nhân của nguyên tử. Tại Hiroshima, vào tối thứ Hai mùng 5 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y đã chủ sự thánh lễ cầu cho hòa bình tại nhà thờ chính tòa của thành phố. Vào thứ Ba, mùng 6 tháng 8, Ngài tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn với các tín đồ Phật giáo, Thần giáo và gặp gỡ đại kết với sự tham gia của các đại biểu Tin Lành để thúc đẩy sự hợp tác vì hòa bình trên thế giới. Ngày thứ Tư, mùng 7 tháng 8, tại Nagasaki, Ngài dự bữa ăn tối do Trung tâm Đối thoại Liên tôn vì Hòa bình trên thế giới khoản đãi. Ngày thứ Năm, mùng 8 tháng 8, Ngài tham dự một lễ tưởng niệm liên tôn và cầu nguyện đặc biệt cho những người tuy không chết nhưng vẫn còn bị ảnh hưởng của phóng xạ. Thứ Sáu, mùng 9 tháng 8, cũng tại Nagasaki, Đức Hồng Y Tuckson chủ sự thánh lễ cầu cho hòa bình trên thế giới. Thông cáo viết thêm, khi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đến thăm Hiroshima vào tháng 2 năm 1981, Ngài đã đưa ra lời kêu gọi hòa bình trên thế giới. Thật vậy, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã yêu cầu các nhà cầm quyền, tất cả mọi người, và đặc biệt là những người trẻ, quyết tâm từ bỏ chiến tranh và cùng nhau xây dựng một tương lai mới có tình huynh đệ và đoàn kết. Để đáp ứng lời kêu gọi này, các giám mục Nhật Bản đã khuyến khích các giáo phận đưa ra những sáng kiến trong tất cả các giáo phận nhằm thúc đẩy hòa bình. Các ngài cũng khuyến khích các tín hữu không chỉ cầu nguyện cho các nạn nhân, mà còn tái khẳng định rằng chiến tranh là điên rồ, và trở nên những người xây dựng hòa bình. Hồi cuối tháng 6, Hội đồng giám mục Nhật Bản đã đưa ra một sứ điệp về chương trình 10 ngày vì hòa bình, hướng đến kỷ niệm 50 năm ban hành thông điệp hòa bình dưới thế, Pacem in Terris, của Đức Gioan 23. Sứ điệp mang chữ ký của Đức Tổng giám mục Peter Takeo Okada, Tổng giám mục Tokyo, nói rõ. Thông điệp Pacem in Terris cung cấp những giáo huấn về quyền lợi và bổn phận của con người, về thẩm quyền của nhà nước và công ích, cũng như các vấn đề quốc tế quan tâm như sự thật, công lý, tình đoàn kết, vấn đề người tị nạn, giải trừ quân bị và phát triển kinh tế. Sứ điệp cũng nhắc lại rằng, gốc rễ của hòa bình là việc bảo vệ quyền lợi và phẩm giá của con người. Và hòa bình chỉ có thể đạt được khi phát triển con người nhằm mục đích xây dựng một xã hội nhân đạo hơn.
Tin Vatican. Sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco gửi người Hồi giáo trên khắp thế giới nhân dịp kết thúc tháng chay Ramadan. Nhân dịp lễ Eid al-Fitr, ngày lễ đánh dấu kết thúc tháng chay Ramadan của người Hồi giáo, ngày mùng 8 hay mùng 9 tháng 8, tùy theo vùng địa lý, Đức Giáo hoàng Francisco đã tự tay ký và gửi sứ điệp chúc mừng đến người Hồi giáo trên khắp thế giới. Theo truyền thống, sứ điệp này vẫn do Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn gửi đi hàng năm. Lần sau cùng, một giáo hoàng đã tự tay ký sứ điệp này là Đức Giáo hoàng Gioan Paolo đệ nhị vào năm 1991. Sau đây là toàn văn sứ điệp của Đức Giáo hoàng Francisco. Kính gửi các bạn Hồi giáo trên khắp thế giới. Tôi rất vui mừng gửi lời chào đến các bạn nhân dịp các bạn mừng lễ Eid al-Fitr, kết thúc tháng Ramadan là tháng dành riêng để ăn chay, cầu nguyện và bố thí. Cho đến nay, theo truyền thống, nhân dịp này, Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên Tôn vẫn gửi đến các bạn một sứ điệp chúc mừng, cùng với một chủ đề để cùng nhau suy tư. Năm nay, năm đầu tiên trong triều giáo hoàng của tôi quyết định đích thân ký sứ điệp truyền thống này và gửi đến các bạn như một biểu hiện của lòng kính trọng và tình bằng hữu đối với mọi người Hồi giáo, đặc biệt là các nhà lãnh đạo. Như các bạn đã biết, khi các hồng y bầu tôi làm giám mục Roma và làm mục tử toàn cầu của giáo hội công giáo, tôi đã chọn tên Francisco, một vị thánh rất nổi tiếng, hết lòng yêu mến Thiên Chúa và từng con người, đến mức được gọi là người anh em hoàn vũ. Ngài yêu thương, giúp đỡ và phục vụ những người túng thiếu, người bệnh tật và nghèo đói, Ngài cũng rất quan tâm chăm sóc các thụ tạng. Tôi biết rằng, trong giai đoạn này, người Hồi giáo rất chú trọng đến gia đình và xã hội, và đáng chú ý là có một số điểm tương đồng với đức tin và thực hành Kitô giáo trong hai lĩnh vực này. Năm nay, chủ đề mà tôi muốn cùng suy tư với các bạn và với tất cả những ai sẽ đọc sứ điệp này là chủ đề liên quan đến cả người Hồi giáo và Kitô hữu, đó là thúc đẩy lòng tôn trọng lẫn nhau qua giáo dục. Chủ đề năm nay nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục trong cách chúng ta hiểu biết lẫn nhau dựa trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau. Tôn trọng có nghĩa là cư xử tốt với những người mà chúng ta quan tâm và quý mến. Lẫn nhau nghĩa là không phải một chiều, nhưng là cả hai bên cùng chia sẻ điều gì đó. Điều mà chúng ta được mời gọi tôn trọng nơi mỗi người trước hết là cuộc sống của người ấy, cả thân thể của họ, phẩm giá và các quyền phát sinh từ đó, thanh danh và tài sản của họ, bản sắc dân tộc và văn hóa của họ, tư tưởng và lựa chọn chính trị của họ. Do đó, chúng ta được mời gọi suy nghĩ, phát biểu và viết một cách trân trọng về người khác, không chỉ khi có mặt họ, mà trong mọi lúc và ở khắp mọi nơi, tránh chỉ trích hoặc phỉ báng bất công. Gia đình, trường học, giáo huấn tôn giáo và tất cả các hình thức truyền thông có một vai trò nhất định nhằm đạt được mục tiêu này. Chuyển sang vấn đề tôn trọng lẫn nhau trong quan hệ liên tôn, đặc biệt là giữa các Kitô hữu và người Hồi giáo. Chúng ta được mời gọi tôn trọng tôn giáo của người khác với giáo lý, biểu tượng, giá trị của tôn giáo ấy. Đặc biệt, phải tôn trọng các nhà lãnh đạo tôn giáo và những nơi thờ tự. Thật đau lòng khi xảy ra những cuộc tấn công vào các nhà lãnh đạo tôn giáo hoặc nơi thờ tự. Rõ ràng là khi chúng ta tôn trọng tôn giáo của người khác hoặc khi chúng ta chúc mừng họ nhân dịp mừng một ngày lễ, chúng ta chỉ đơn giản tìm cách chia sẻ niềm vui với họ và không đề cập đến nội dung niềm tin tôn giáo của họ. Liên quan đến việc giáo dục người trẻ Hồi giáo và Kitô giáo, chúng ta phải giáo dục họ biết suy nghĩ và phát biểu một cách tôn trọng về các tôn giáo khác và các tín đồ của tôn giáo ấy, tránh chế nhạo hay phỉ báng niềm tin và thực hành của họ. Tất cả chúng ta đều biết, tôn trọng lẫn nhau là điều cơ bản trong bất kỳ mối quan hệ nào của con người, đặc biệt là những ai có niềm tin tôn giáo. Chỉ có như thế, tình bằng hữu chân thành và lâu dài mới có thể phát triển. Khi tiếp ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh vào ngày 22 tháng 3 vừa qua, tôi đã nói, không thể thiết lập mối liên kết thật sự với Thiên Chúa mà không biết đến những người khác. Do đó, điều quan trọng là tăng cường đối thoại giữa các tôn giáo, và tôi đang suy nghĩ đặc biệt đến việc đối thoại với Hồi giáo. Trong thánh lễ khởi đầu thừa tác vụ của tôi đánh giá cao sự hiện diện của rất nhiều nhà lãnh đạo dân sự và tôn giáo trong thế giới Hồi giáo. Với những lời này, tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa tầm quan trọng của đối thoại và hợp tác giữa các tín hữu, đặc biệt các Kitô hữu và người Hồi giáo, và cần cải thiện sự hợp tác này. Với những tâm tình này, tôi nhắc lại niềm hy vọng rằng mọi Kitô hữu và người Hồi giáo sẽ trở nên những người cổ võ thực sự cho lòng tôn trọng lẫn nhau và tình bạn, đặc biệt là qua giáo dục. Cuối cùng, tôi gửi đến các bạn lời nguyện chúc tốt đẹp, mong sao cuộc sống của các bạn làm vinh danh đấng toàn năng và đem lại niềm vui cho những người xung quanh. Chúc các bạn ngày lễ hạnh phúc. Làm tại Vatican ngày 10 tháng 7 năm 2013, Francisco. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Hôm nay, trong bài này, chúng ta sẽ cố gắng đưa ra một cái nhìn tổng quát về giáo lý thánh thể nơi các giáo phụ. Để có một ý niệm rõ ràng hơn về cách thức các thánh giáo phụ đã dùng để đi sâu vào giáo lý thánh thể, thiết tưởng nên nhớ lại hai đường hướng các ngài đã đi theo. Đường hướng thứ nhất, các thánh giáo phụ đã nhìn thánh thể như là sự thể hiện biến cố vượt qua trong Cựu Ước, được rút ra từ lịch sử cứu rỗi và nhất là từ những lời Chúa Kitô đã nói trong bữa tiệc ly. Biến cố vượt qua của Cựu Ước đã có một liên hệ rất mật thiết với thánh thể của Chúa Kitô. Các giáo phụ đã tìm ra ý nghĩa thánh thể trong biến cố quan trọng này. Các ngài đã dựa vào bối cảnh khi Chúa Kitô lập phép thánh thể, tức là bối cảnh dân Do Thái cử hành bữa tiệc vừa qua, để tưởng nhớ biến cố xưa. Đồng thời các ngài cũng đã suy niệm lời của Chúa Kitô nói tới máu của ngài sẽ đổ ra như là máu của giao ước mới để tha tội muôn dân. Từ các yếu tố này, các giáo phụ đã hiểu thánh thể như là việc hoàn tất trọn vẹn ý nghĩa của biến cố vừa qua xưa của Cựu Ước. Chúa Kitô là người lãnh đạo của dân mới, đã thể hiện một cuộc vượt qua nhờ cái chết và sống lại của Ngài. Giờ đây, thực tại này được làm lại qua các dấu hiệu bí tích, đó là biến cố vượt qua cứu rỗi chúng ta, như biến cố vượt qua xưa đã cứu thoát dân tộc Do Thái. Trong đường hướng thứ hai, một số giáo phụ đã dùng những từ ngữ thời đó để làm sáng tỏ ý nghĩa của thánh thể, và cũng để cho thấy liên hệ của thánh thể đối với cuộc đau khổ chết trên thập giá và sống lại của Chúa Kitô. Qua các từ ngữ này, như từ ngữ hình ảnh và từ ngữ biểu hiệu, các giáo phụ muốn nhấn mạnh một điều là các dấu hiệu bí tích, bánh và rượu đã làm cho cuộc tử nạn và sống lại của Chúa Kitô như là biến cố cứu rỗi nhân loại. Ngày nay, bây giờ và ở đây được làm lại để ban phát ơn cứu rỗi cho mọi người tham dự. Tất cả hai con đường mà chúng ta vừa nói trên đây đều đưa tới một kết luận, đó là trong thánh thể, cuộc thương khó và cái chết của Chúa Kitô được làm lại và hiện diện thật sự.
đó là cuộc vượt qua của Chúa Kitô được thể hiện lại, để cho chúng ta cùng được tham dự vào biến cố quan trọng này. Và sau đây chúng ta ôn lại một vài tư tưởng mà các giáo phụ đã có chủ ý nêu ra. Trước tiên, thánh thể là hình ảnh của cuộc thương khó và cái chết của Chúa Kitô. Với kiểu nói này, việc cử hành thánh thể đã làm lại một cách tương xứng và đích thực điều mà hình ảnh nói ra, tức là chính cuộc thương khó của Chúa Kitô. Với kiểu nói thánh thể như một biểu hiệu, các giáo phụ đã hiểu thánh thể không phải chỉ đưa ta tới hoặc nghĩ tới cuộc tử nạn và sống lại của Chúa Kitô. Nhưng với từ ngữ này, các giáo phụ còn hiểu chắc chắn là biến cố tử nạn của Chúa Kitô đang có mặt ở đây, do sự hợp nhất giữa lời truyền phép và dấu hiệu hữu hình bánh và rượu. Ngoài ra, các giáo phụ còn dùng một từ ngữ rất quen thuộc đối với chúng ta, đó là thánh thể như là mầu nhiệm. Từ ngữ này, thánh thể như là mầu nhiệm, các giáo phụ đã hiểu thánh thể được ban cho một thần lực có khả năng làm cho cuộc thương khó và tử nạn của Chúa Kitô xưa được làm lại và có mặt ở đây. Như vậy, qua thần lực mầu nhiệm này, khoảng cách bao la giữa thực tại thương khó xưa và người tham dự vào thánh thể trong buổi cử hành ngày nay được rút ngắn lại, vì chính cuộc tử nạn của Chúa Kitô được diễn lại thực sự trên bàn thờ. Điều mà trong lịch sử đã được thực hiện một lần, cách đây đã hơn 2000 năm, thì ngày nay được làm lại mỗi lần trên bàn thờ khi chúng ta cử hành thánh thể. Như vậy chúng ta thấy sự phong phú của giáo lý thánh thể nơi các giáo phụ. Các ngài thường dùng phương pháp thực tiễn là đi từ các buổi cử hành, các nghi lễ, các cử chỉ trong buổi phụng vụ, các lời nói, rồi cắt nghĩa các yếu tố này để cho thấy mầu nhiệm được cử hành. Các ngài cũng thường dùng các biến cố trong Cựu Ước, các sự việc xảy ra trong thời xưa để giải thích các thực tại mầu nhiệm siêu nhiên của đạo mới. Rồi các ngài cũng đã dùng các từ ngữ thời các ngài sống và trong nền văn hóa các ngài chịu ảnh hưởng, để rồi tìm lấy những ý nghĩa đúng hơn để cắt nghĩa các mầu nhiệm của đạo Chúa. Đó là phương pháp dạy giáo lý, phương pháp chú dạy tin mừng, mà có lẽ ngày nay còn rất hợp thời cho chúng ta, cho những người có trách nhiệm làm sáng tỏ niềm tin Kitô. Với thánh thể, chúng ta cũng nhận ra phương pháp trên được áp dụng. Thực tại thánh thể là chính cuộc thương khó, cái chết và sống lại của Chúa Kitô, được làm lại qua các dấu hiệu bí tích và qua lời đọc truyền phép tạ ơn. Thực tại thánh thể này chính là việc hoàn tất biến cố vượt qua của Chúa Kitô, mà biến cố vượt qua trong Cựu Ước đã là hình ảnh loan báo trước. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã tìm hiểu bài thứ nhất nói về hoạt động mục vụ trong lĩnh vực xã hội. Trong buổi phát hôm nay, chúng ta tiếp tục nói về phần tiếp theo của bài này. Trước hết, chúng ta tiếp tục nói về những chủ thể của hoạt động mục vụ và xã hội. Hoạt động mục vụ của giám mục được thực hiện qua thừa tác vụ của các linh mục là những người tham gia vào nhiệm vụ giáo huấn, thánh hóa và cai quản cộng đồng Kitô hữu của giám mục. Thông qua những chương trình đào tạo thích hợp, linh mục có nhiệm vụ phổ biến học thuyết xã hội của giáo hội cho các thành viên trong cộng đồng của mình và khuyến khích họ ý thức về quyền lợi và bổn phận để trở thành những chủ thể tích cực của học thuyết này. Khi cử hành các bí tích, đặc biệt là bí tích thánh thể và hòa giải, linh mục giúp các tín hữu sống dấn thân trong lĩnh vực xã hội của họ như là hoa trái của mầu nhiệm cứu độ. Linh mục được mời gọi cổ vũ hoạt động mục vụ trong phạm vi xã hội, quan tâm đặc biệt đến việc đào tạo và đồng hành thiêng liêng với các Kitô hữu giáo dân đã dấn thân vào đời sống xã hội và chính trị. Trong những trường hợp đặc biệt, các linh mục cũng được mời gọi thi hành công tác mục vụ trong các hiệp hội khác nhau của giáo hội, đặc biệt là những hiệp hội chuyên lo việc tông đồ xã hội, để khuyến khích sự tăng trưởng của các cộng đoàn tông đồ xã hội này thông qua việc giảng dạy học thuyết xã hội cho họ một cách thích hợp. Những thành viên sống đời thánh hiến, tùy theo đặc ân riêng của mình, cũng có bổn phận tham gia vào công việc mục vụ xã hội. Đời sống chứng nhân sáng ngời của các thành viên này, đặc biệt trong những hoàn cảnh rất nghèo khổ, biểu hiện một sự nhắc nhở cho mọi người về những giá trị thánh thiện và tinh thần phục vụ quảng đại cho tha nhân. Ân huệ dâng hiến hoàn toàn chính bản thân mình của các tu sĩ nam nữ được mời gọi nhìn nhận như là một dấu hiệu hùng hồn và mang tính ngôn sứ cho học thuyết xã hội của giáo hội. Khi tự hiến mình hoàn toàn cho việc phục vụ mầu nhiệm tình yêu của Đức Kitô dành cho nhân loại và thế giới, các tu sĩ tham dự trước và minh chứng bằng chính đời sống của họ về một số đặc điểm mới mà học thuyết xã hội đang tìm cách cổ vũ. Trong tinh thần khiết tịnh, khó nghèo và vân phục, những tu sĩ nam nữ được thánh hiến để dấn thân phục vụ với lòng bác ái mục vụ, đặc biệt qua kinh nguyện và cũng nhờ kinh nguyện, họ chiêm ngưỡng kế hoạch của Thiên Chúa về thế giới và cầu xin Chúa mở lòng cho hết mọi người biết đón nhận vào trong chính bản thân mình ân huệ làm nên nhân loại mới mà Đức Kitô đã đem lại qua việc người hiến tế chính mình người. Kế đến, chúng ta nói về người tín hữu giáo dân trong hoạt động mục vụ xã hội. Người tín hữu giáo dân cũng được mời gọi làm việc trong vườn nho của Chúa. Ơn gọi của họ là làm môn đệ Chúa Kitô trong đặc tính trần thế của mình, như hiến chế Lumen Gentium của Công đồng Vaticano đệ nhị số 31 đã xác định rằng. Nhiệm vụ của tín hữu giáo dân là tìm kiếm nước Thiên Chúa qua việc gắn bó với những công việc trần gian và sắp đặt chúng theo thánh ý Chúa. Qua bí tích thánh tẩy, người tín hữu được thông dự với Đức Kitô, tham dự vào chính đời sống và sứ mạng của người theo bản sắc riêng của họ. Vì thế, hiến chế Lumen Gentium số 31 đã giới thiệu về người giáo dân như sau. Từ ngữ giáo dân được hiểu là tất cả các tín hữu, ngoại trừ những người có chức thánh và những ai theo đuổi đời sống tu trì được giáo hội công nhận. Nghĩa là người tín hữu qua bí tích thánh tẩy được sáp nhập vào Đức Kitô, được đưa vào dân Chúa và theo cách thức riêng, họ được chia sẻ chức vụ tư tế, ngôn sứ và vương đế của Đức Kitô và với tất cả khả năng của mình, họ đảm nhận sứ mạng của toàn dân Kitô giáo trong giáo hội và trong thế giới. Bản sắc của tín hữu giáo dân được phát sinh và nuôi dưỡng nhờ bí tích thánh tẩy, thêm sức và thánh thể. Bí tích thánh tẩy làm cho con người được đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, con Thiên Chúa, trưởng tử của muôn loài thụ tạo, được sai đến với tất cả như là vị thầy và là đấng cứu thế. Bí tích thêm sức làm cho mỗi cá nhân nên giống khuôn mẫu của Đức Kitô, đấng được sai đến để ban sự sống mới cho công cuộc sáng tạo và cho từng hữu thể. Qua việc tuôn trào thần khí của người. Bí tích thánh thể làm cho người tín hữu được tham dự vào hy tế duy nhất và hoàn hảo mà Đức Kitô dâng hiến cho Chúa Cha bằng chính xác thân người để cứu độ thế giới. Người tín hữu Công giáo là những môn đệ của Đức Kitô, bắt đầu với các bí tích, nghĩa là qua những gì Thiên Chúa đã tác tạo nơi họ, ghi dấu nơi họ bằng chính hình ảnh của Đức Giêsu Kitô, Con của Người. Chính từ quà tặng ân huệ tinh thần này mà phát sinh ra ân huệ và sứ mạng với ba chiều kích tiêu biểu cho người tín hữu giáo dân là ngôn sứ, tư tế và vương giả, phù hợp với đặc tính trần thế của họ. Bổn phận chính đáng của người tín hữu giáo dân là công bố tin mừng bằng chứng tá gương mẫu của đời sống gắn bó thâm sâu với Đức Kitô và được sống động qua những thực tại trần thế như gia đình, sự dấn thân vào chuyên môn trong các giới lao động, văn hóa, khoa học và nghiên cứu, việc thực hành và trách nhiệm xã hội, kinh tế và chính trị. Tất cả những thực tại con người trần thế với tư cách cá nhân và cộng đồng, bao gồm những môi trường và hoàn cảnh lịch sử khác nhau, cũng như các cấu trúc và các định chế mà người tín hữu sống và làm việc trong đó. Chính ở nơi những thực tại này, con người đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Sự dẫn thân của các tín hữu giáo dân phải phù hợp với tầm nhìn này và được nhìn nhận như một cách diễn tả lòng bác ái theo tin mừng. Tổng huấn Christi Fidelis Laici của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị năm 1989 số 15 đã lý giải về đời sống của các tín hữu giáo dân như sau. Đối với tín hữu giáo dân, sự hiện diện và hoạt động của họ trong thế giới không chỉ là một thực tại mang tính nhân học và xã hội học, nhưng theo một cách thức đặc biệt, đó còn là một thực tại mang tính thần học và giáo hội học nữa. Việc làm chứng của tín hữu giáo dân chính là ân huệ của Thiên Chúa ban cho nhân loại, được công nhận, được nuôi dưỡng và đạt tới mức toàn vẹn. Ân ban của Thiên Chúa làm cho sự dấn thân của các tín hữu giáo dân trên thế giới có ý nghĩa siêu nhiên. Lấy viễn cảnh cánh chung là then chốt để dẫn đến một sự hiểu biết đúng đắn về những thực tại con người. Từ điểm tựa này, các tín hữu giáo dân có thể dấn thân vào hoạt động trần thế theo những tiêu chuẩn đích thực. Những mức sinh hoạt cao và năng suất kinh tế lớn hơn không phải là các chỉ báo có giá trị duy nhất để đo lường thành tựu đầy đủ của con người trong cuộc sống này, và thậm chí chúng còn kém giá trị đối với cuộc sống mai hậu. Hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng, của Công đồng Vaticano đệ nhị số 76 đã lý giải rằng, bởi vì tầm nhìn của con người không chỉ giới hạn trong trật tự trần thế, tuy sống trong tầm mức của lịch sử nhân loại, con người vẫn bảo tồn toàn vẹn vận mệnh vĩnh cửu của mình. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Thập gia minh chính tình yêu ôi thân ra là tiếng nói yêu thương vô cùng.
Quý vị và các bạn thân mến, đọc lại gương các thánh, mỗi người chúng ta không khỏi suy nghĩ về cuộc đời của các ngài và rồi nhìn lại cuộc đời mình để thấy những gì còn thiếu nơi mình, những gì mình cần cố gắng, phấn đấu để cũng nên thánh như các ngài. Thánh Agostino đã nói một câu rất chí lý rằng, tại sao ông nọ bà kia nên thánh mà tôi lại không nên thánh? Tại nước Pháp, ở miền Dijon, vào ngày 23 tháng 1 năm 1572, Joanna Francisca Chanta đã chào đời. Tuổi thơ của thánh nhân được đánh dấu bằng một biến cố hết sức đau thương. Mẹ của Joanna Francisca đã qua đời lúc thánh nhân chưa tròn 2 tuổi. Nỗi đau thương ấy không gì có thể khỏa lấp được đối với người, vì rằng người lại phải sống trong cảnh gà trống nuôi con. Nhưng với tình thương, lòng cương nghị, quả cảm của người cha, Joanna Francisca đã chịu ảnh hưởng cuộc đời của cha mình rất nhiều. Chính người cha của thánh nữ đã hun đúc, uốn nắn người trở nên một nữ thánh kiên cường, dũng cảm và giàu lòng nghị lực. Vào tuổi lớn lên, như mọi thiếu nữ khác, thánh nhân đã kết hôn với bá tước Chanta. Cuộc hôn nhân của người và bá tước Chanta đã mang lại hạnh phúc lớn lao. Hai ông bà đã sinh hạ được 4 người con. Đời sống gia đình của hai ông bà tưởng chừng sẽ kéo dài hạnh phúc vô hạn. Nhưng hạnh phúc nào chẳng có đau khổ. Thánh giá của Chúa đã ập xuống trên Joanna Francisca và 4 người con khi bá tước Joanna bị tử nạn trong một chuyến săn bắn vào năm 1600. Với ý chí sẵn có, lòng quả cảm trào dâng, thánh nhân đau khổ tột bậc, nhưng người luôn cảm nghiệm tình thương của Chúa và ý thức thánh giá Chúa gửi tới cho mình và con cái của mình. Thánh nữ Joanna đã quyết tâm nuôi dưỡng lý tưởng ở vậy nuôi con và hướng tâm hồn thuộc trọn về Chúa. Con đường của Chúa luôn huyền nhiệm. Thánh nữ đã được Đức Giám mục địa phận Geneva hướng dẫn, người tiến bộ rất mau trên đường nhân đức thuộc trọn về Chúa. Với sự đồng ý của con cái, gia đình, thánh nữ đã từ giã mọi người thân yêu để gia nhập dòng thăm viếng vào năm 1610. Thánh nữ đã góp công rất nhiều trong việc cải tổ, củng cố tu viện, tổ chức các nhà tập và lập các chi nhánh nhà mới tại nhiều nơi. Với một cuộc sống tốt đẹp, thánh nữ đã hiến mọi tài năng, công sức để củng cố, xây dựng, tổ chức lại nhà dòng. Thiên Chúa đã yêu thương người, kêu gọi người về với Chúa vào ngày 13 tháng 12 năm 1641 tại Moulins. Người được an táng tại Annecy trong nguyện đường của tu viện. Vì những công đức người đã cống hiến cho nhà dòng, những phép lạ và những nhân đức anh hùng Chúa đã ban cho người khi người còn sống, cũng như khi người đã qua đời, Chúa đã thưởng công cho người. Đức Giáo Hoàng Clemente XIII đã phong thánh cho Ngài vào năm 1767. Lạy thánh nữ Joanna Francisca de Santa, xin cầu thay nguyện giúp cho chúng con trước tòa Chúa, để chúng con biết trung thành với ơn Chúa gọi, để mọi người nhìn thấy ánh sáng của Chúa trong những việc chúng con làm. Amen.
Thập gia linh chi, tình yêu ôi thập gia linh chi.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.